Đế Bá, chương 1301, Bệ Ngạn Thú Thổ Kỳ Diệu 2, góc truyện audio.com, đi tầm bảo đi, đại cơ duyên chờ chúng ta đây này. Có tu sĩ nhịn không được chu lớn một tiếng, xông về phía trước. Có không ít tu sĩ cường giả cũng như là tổ ong tuôn ra, đi không bao xa, đã có người xa xa thấy được một thôn trang, sau khi nhìn thấy thôn trang này, không ít người dừng bước. Thôn trang yên tĩnh, có từng tòa ốc xá kiểu dáng cổ lão tựa hồ là xây dựng vào niên đại vô cùng xa xưa, nhưng mà, mặc kệ ốc xá này có bao nhiêu cổ lão, vẫn là sừng sững không ngã, không có hư hao chút nào. Gặp được thôn trang dạng này, để cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác cho là mình đi vào giữa phàm thế, tại một nơi nào đó đi ngang qua, ngẫu nhiên gặp một thôn trang. Nhưng mà đây không phải thôn trang giữa phàm thế, cái thôn trang yên tĩnh này không có khói người chút nào, cũng không có bất luận thanh âm gà gáy chó sủa gì, tĩnh đến làm cho người có chút sợ hãi. Không ít tu sĩ dừng bước lại trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút tu sĩ nhát gan cảm thấy sờn hết cả gai ốc, ở nơi như thế này gặp một thôn trang không có chút khí nhân gian nào như thế, làm cho lòng người rất không thoải mái. Cái này, đây chính là địa phương chúng ta tầm bảo tìm cơ duyên sao? Có người bán tín bán nghi nói, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhiều tu sĩ còn làm không rõ ràng tình huống, đặc biệt là một chút môn phái cương quốc thực lực không phải rất cường đại, bọn hắn đối với bệ ngạn thú thổ hiểu rõ ít càng thêm ít, bọn hắn chẳng qua là nghe được bệ ngạn thú thổ xuất thế, liền như ong vỡ tổ vọt tới. Đúng, theo ghi chép, bệ ngạn thú thổ kỳ ngộ đều là ở bên trong chút ít lâu vũ ốc xá, nếu như ngươi có thể vào, liền có cơ hội lấy được cơ duyên, đương nhiên, những lâu vũ ốc xá này cũng có thể là hung hiểm vô cùng, ngươi có khả năng sẽ chết thảm ở bên trong. Vị cổ vương kia nhiệt tâm nói ra, vậy còn chờ gì, sông A, bảo vật ở đây, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Nghe được lời như vậy, có tu sĩ lập tức lấy lại tinh thần, hướng tòa thôn trang yên tĩnh vô cùng này phóng đi. Tu sĩ cường giả khác cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội khó đến như vậy, cũng nhao nhao hướng tòa thôn trang yên tĩnh này phóng đi, ai cũng muốn được bảo vật trong này. Phanh một tiếng vang lên, không biết từ nơi nào toát ra một cái cự trường, tu sĩ trước hết nhất xông vào thôn trang ngay cả kêu thảm cũng không kịp, bị một trường vỗ thành thịt vụn. Oanh oanh oanh, ở giữa một trận đất rung núi chuyển, dưới mặt đất thôn trang này bò lên một đầu thạch viên vô cùng to lớn, đầu thạch viên to lớn này vừa bò ra, liền là cự trường vỗ xuống, muốn đem những tu sĩ xông tới kia đập thành thịt vụn. Giết, lúc này tu sĩ tiến lên cũng không thể lui, hét lớn một tiếng, xông về phía đầu thạch viên này. Trong lúc nhất thời, bảo quang trùng thiên, rất nhiều đạo pháp oanh sát xuống. Cuối cùng, ở dưới phần đông tu sĩ tề tâm hợp lực giết chết đầu thạch viên này, thuận lợi xông vào thôn trang. Bảo vật ta tới, giết chết thạch viên xong, tu sĩ khác lập tức phóng tới ốc xá bên trong thôn trang. Phanh một tiếng vang lên, nhưng tu sĩ phóng tới ốc xá đâm vào trong cửa căn bản là xông vào không nổi, tựa hồ cánh cửa ốc xá này đem tất cả ngoại nhân đều ngăn ở ngoài cửa. Mờ, có tu sĩ không phục thi xuất công pháp của mình oanh tạc hướng ốc xá này, nhưng mà, mặc kệ bảo vật của hắn mạnh mẽ đến mức nào, đều oanh không ra. Ngu xuẩn, phải cảm. Góc truyện audio.com Ngộ cảm ngộ pháp tắc của ốc xá biến hóa, có trưởng lão đại giáo cương quốc quát lên đệ tử của mình, lúc này, trưởng lão kia một tay đặt ở phía trên cánh cửa từng đạo pháp tắc như là nước chảy vào bên trong cánh cửa, một hồi, nghe được rắc một tiếng tựa như mở khóa, đem cửa mở ra. Vị trưởng lão này mở ra phòng xá, không chút do dự vọt vào, người phía sau muốn xông đi vào, nhưng mặc phanh một tiếng, lập tức bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Những người khác đều nhao nhao học bộ dáng vị trưởng lão này, cũng đem pháp tắc của mình rót vào bên trong cánh cửa, quả nhiên, không bao lâu, có rất nhiều tu sĩ thành công, nghe được rắc một tiếng, cánh cửa mở ra, bọn hắn lập tức vọt vào. Cũng có tu sĩ bất luận là nếm thử thế nào cũng không thể mở cánh cửa ra, người không thể thành công, đành phải hậm hực từ bỏ, đổi một cái ốc xá tiếp tục nếm thử. Cũng có tu sĩ sau khi xông vào ốc xá, không bao lâu bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không có ai biết hắn ở bên trong gặp được cái gì, thật lâu về sau, cái ốc xá truyền ra tiếng kêu thảm thiết liền không có người sống đi ra, mọi người đều biết khẳng định là chết thảm ở bên trong. Thời điểm rất nhiều tu sĩ nhao nhao xông vào thôn trang này, một chút đại giáo cương quốc chân chính có thực lực thậm chí là cổ lão truyền thừa căn bản đối với loại thôn trang nhỏ này không có hứng thú, tiếp tục đi hướng phía trước. Quả nhiên, không bao lâu, có người ở chỗ xa hơn phát hiện một tòa cổ thành này rất lớn, cửa thành đóng chặt làm cho không người nào có thể đi vào, càng khiến người ta đáng sợ là tòa cổ thành này có một đầu thiên xà to lớn mà hung mãnh thủ hộ lấy. Phía trước có một tòa cổ thành, trong lúc nhất thời, tin tức phát hiện cổ thành truyền ra ngoài, vô số tu sĩ cường giả đều phong tuôn ra mà đi, thậm chí có chút tu sĩ đã phát hiện thôn trang mới, nhưng mà y nguyên từ bỏ thôn trang, hướng cổ thành chạy đi. đi, chúng ta đi cổ thành. Có đại môn phái phát hiện thôn trang mới, trưởng môn bọn hắn đều dứt khoát từ bỏ, mang theo đệ tử thẳng đến cổ thành, nói ra. Theo ghi chép, cổ thành lâu vũ càng nhiều, nếu có thể nhập chủ thành, liền được kỳ ngộ càng không tầm thường. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, nếu như chúng ta có thể nhập chủ thành, như vậy, Trấn Hưng tông môn, phải dựa vào thế hệ chúng ta này. Truyền thuyết liên quan tới cổ thành có càng nhiều kỳ ngộ càng nhiều bảo vật lập tức hấp dẫn vô số môn phái cùng tu sĩ, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đem cổ thành vây chật như nêm cối. Bất quá thiên xà canh giữ ở nơi đó thật sự là cường đại, để cho người ta khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Cuối cùng, có mấy đại giáo cương quốc liên thủ, lão tổ phía sau tự mình xuất thủ, lấy cái giá rất lớn chém giết đầu thiên xà này, thuận lợi đánh vào cổ thành. Thời điểm phần đông tu sĩ cùng môn phái đều bận rộn tìm kiếm thành trì cùng thôn trang mới, Lý Thất Dạ nhìn phương vị một cái, sau khi quyết định phương hướng, phân phó nói ra. Chúng ta đi bên này. Xe ngựa lôi kéo bọn người Lý Thất Dạ trèo đèo lội suối, rời xa phần đông tu sĩ, hướng một nơi khác chạy đi. Thời điểm thông hướng mục đích trên đường gặp không ít hung thú mãnh cầm. Cách chương.